Sự ra đời của Tích A Lợi Gia trong nền dân học Phật giáo Đại Thừa đánh dấu sự thay đổi rất cơ bản về triết học Phật giáo nói chung và tâm lý đạo đức nói riêng. Trong văn học A Tỳ Đàm, nội dung của tâm được trình bày qua ba góc độ là tâm, ý và thức, nhưng không có phân tích về cái quá trình biện chứng. Theo đó, các năng lượng hành vi được thể hiện, lưu giữ cùng với con người tồn tại qua các kiếp sống. Mặc dầu Kinh Tạng Pali vẫn thừa nhận rằng là chết không phải là dấu chấm cuối cùng, tâm tái tục hay là tâm tái sinh có chức năng nối kết sự sống trong tương lai trên nền tảng của tương thích về nhân quả, nghiệp báo. Theo đó, mọi chúng sinh có mặt ở trong thế giới sống của họ đào sâu về bản chất của tiến trình đó đó. Công năng của Thức A Lợi Gia sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn tại sao cơ chế đó diễn ra như vậy, và nó cũng góp phần khai thông các quan điểm của những nhà duy vật cổ sơ Ấn Độ rằng là sau khi con người chết đó, chỉ còn lại đó là sự trở về với đất nước gió lửa thôi. Không phải chỉ trong thời xa xưa người ta có vấn nạn về điều đã nêu, mà trong thời cận hiện đại cũng có các học thuyết có quan điểm tương tự, khi cho rằng ý thức của con người là một phần của vật chất, thì việc quy kết nó với sự trở về bốn nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động sẽ làm cho người chủ trương về nó cho rằng nó không có sự kết nối ở đời sau. Phân tích về bản chất và công năng của Thức A Lợi Gia sẽ giúp cho chúng ta khai thông được những vấn đề mà nó thuộc về tranh luận triết học gần như là 3.000 thế kỷ. Nguyên văn như sau: Do tiền tụng văn lược tiêu tam năng biến, kim quảng minh tam biến tướng, thả sơ năng biến kỳ tướng văn hà. Tụng viết: sơ A Lợi Gia thức dị thục nhất thiết chủng, bất khả tri chấp thọ, xứ liễu thường giữ xúc, tác ý thọ tưởng tư, tương ưng duy xả thọ, thị vô phú vô ký, xúc đẳng diệt như thị, hằng chuyển như bọc lưu, A La Hán vị xả. Phần dịch nghĩa sát văn như sau: hỏi, đã nói sơ lược về ba năng biến trong bài kệ trước, nay nói rõ thêm về nội dung ba năng biến. Tướng trạng và bản chất của thức năng biến thứ nhất là gì? Kệ tụng đáp rằng: năng biến một A là gia thức, như kho tàng giống hạt thiên sai, làm cho nghiệp quả chín mùi, xuống lên ba cõi, vần xoay năm đường, không thể biết giữ gìn thâu nhận, và thế gian phân biệt chi chi, tương ưng xả thọ luôn khi, xúc tác ý thọ tưởng tư đồng hành. Vốn bản chất không phân thiện ác, thường chuyển nhanh như thác nước cao, A La Hán quả nhiệm màu, thức này mới hết, đuôi đầu tử sinh. Vì diễn đạt bằng song thất lục bát, đôi lúc có một số từ trở nên khó hiểu vì nó liên hệ đến thuật chấm câu. Do đó chúng tôi kèm theo nêu ra phần dịch văn xuôi như sau. Nam biến thứ nhất là thức kho tàng, cũng gọi là thức hạt giống hay thức chín mùi, không thể biết hết sự giữ gìn và thâu nhận của nó, cũng như thế giới và sự phân biệt của nó. Thức kho tàng tương thích với năm tâm sở phổ quát là tiếp xúc, tác ý, cảm giác, tưởng và tư. Trong các loại cảm giác, nó chỉ tương thích với xả thọ cùng với các tâm. Cùng với các tâm sở phổ quát trên, thức kho tàng có đặc tính vô phú và vô ký. Các hạt giống trong thức này thường chuyển biến như thác nước mạnh. Khi chứng được quả A-la-hán, thức này mới hết hoạt dụng, tức là chuyển thức thành đại viên cảnh trí. Ở đây chúng ta xin lưu ý một điều là cái phần chấm câu á, trong bản dịch chữ Hán rất là quan trọng. Có lẽ vì các dịch giả nhấn mạnh đến góc độ thi kệ, mỗi câu năm chữ, cho nên việc dịch đó, nó khó đạt được cái nghĩa như là quy văn của nó. Ở đây câu thứ tư đó, chúng tôi tạm để một cái dấu chấm sau chữ sứ liễu, vì nó là một cái tăng ngữ, đóng vai trò đồng tăng ngữ của chữ chấp thọ. Như vậy ở đây ta phải hiểu như thế này: bất khả tri, chấp thọ, sứ liễu, đó là ba đối tượng mà theo Ngài Thế Thân ấy, là rất khó biết được rõ. Vì tiến trình chấp thọ rồi thế giới được thâu nhận trong đó, cũng như là tiến trình phân biệt của chúng đó, rất là vi tế. Còn từ cái chữ thường giữ xúc tác ý thọ tưởng tư, tương ương di xả thọ đó, nó là một cái câu, một câu phức. Như vậy là thức A Lệ Gia đó cùng với năm tâm sở biến hành, tức là tâm sở phổ quát đó, thương ít về bản chất với cảm giác buông xả. Đó là cái điểm mà thường dễ bị hiểu lầm do chấm câu không có chuẩn ấy. Bởi vì thông thường nó qua một câu mới là nghĩa nó phải được kết thúc, còn tăng ngữ của một câu trước đó, mà nằm ở đầu câu sau đó, thì làm cho người ta có cảm giác rằng là nó thuộc về chủ ngữ của những động từ kéo theo bên dưới. Chúng tôi phải để chữ sứ liễu kèm theo một dấu chấm để chúng ta dễ dàng nhận diện. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích về chức năng của thức A Lệ Gia. Trong tiếng Sanskrit, thức này được gọi là A Lệ Gia, với nghĩa đen là cái nhà, nơi trú ẩn hoặc một cái hang ổ nào đó. Theo đó, đó là các vật dụng có thể được cất giấu, chứa nhóm, duy trì, bảo vệ theo mục đích của chủ nhân của nó. Ngài Khuy Cơ cũng như một số các nhà sớ giải về duy thức đó, thì cho rằng là vì nó là một cái chỗ trú ẩn, cho nên tính cách bị tạp nhiễm của nó đó là khó có thể tránh khỏi trong quá trình con người tồn tại dưới các hình thức phàm phu. Cao nhất là chư thiên, kế con người, và thấp nhất là ngạ quỷ, súc sinh. Bất cứ một kho tàng nhào, ngôi nhà gì, dầu được làm bằng chất liệu quý báu cỡ nào đi nữa, thì ta thấy cái tính cách bị tạp nhiễm của nó qua năm tháng của vô thường và những cái tác động của môi trường xung quanh đó làm cho nó bao giờ cũng bị thay đổi. Nhưng mấu chốt chính nằm ở chỗ khi được cất chứa ở trong một kho tàng hay là một căn nhà thì các hạt giống đó vẫn được giữ nguyên ở mức độ tương đối. Cách đây 3 tháng, tức là khoảng giữa tháng 7 2010, các nhà khảo cổ học Việt Nam phát hiện ra những hạt lúa có tuổi thọ hơn 2.000 năm. Và khi khai quật lên thì bắt đầu các hạt lúa này nảy mầm. Sự kiện đó có một ý nghĩa rất lớn đối với các nhà khảo cổ học, vì Hoàng Thành Thăng Long của Việt Nam khi được khai quật cho đến thời điểm hiện nay đó, nó được chia thành 3 lớp các di chỉ khảo cổ từ thế kỷ đầu thứ 11 cho đến thế kỷ thứ 18, 19 sau này. Và đó là cái di chỉ phải nói là rất quý hiếm ở trên hành tinh chúng ta, kéo dài cả 1.000 năm. Các hạt giống đó, đó đã được giữ trước khi Hoàng Thành Thăng Long được xây dựng gần 1.000 năm mà vẫn không hề bị chết lụi như rất nhiều các hạt giống khác. Như vậy nếu cái môi trường giữ được tốt thì các hạt giống đó sẽ không bị hư và tính năng về sự sống của nó vẫn tiếp tục được duy trì. Nếu ta sánh ví các hạt giống được phát hiện đó như là các năng lực nghiệp của con người, bao gồm mà kiến thức, lối ứng xử, hành động, rồi các cái khả năng mà con người có thể học được từ giáo dục hay là kinh nghiệm của bản thân đó, thì rõ ràng kho tàng A Lại Gia được hiểu như một tổng thể các năng lượng đó, chứa đựng chúng theo phân tích của các nhà Phật học đại thừa, quả thật là cái chúng ta dễ dàng hình dung. Và do vậy những quan niệm cho rằng là sau khi chết là hết á, sẽ không còn có chỗ đứng vững nữa, vì sự tiếp nối của các hạt giống giống như là quy luật bảo toàn năng lượng của vật chất vậy. Dựa vào cái cấu trúc của một cái kho chứa, Ngài Thế Tăng đã phát họa ra 3 tính năng chính của thức quan trọng nhất này: 1 năng tàng, 2 sở tàng, 3 ngãi chấp tàng. Năng tàng trước nhất được hiểu là năng lực chứa đựng và khả năng lưu giữ tất cả các hạt giống dưới dạng thức năng lượng. Và do vậy trải qua nhiều số kiếp, khi thì con người làm con người, lúc thì làm chư thiên, khi thì làm A-tô-la, lúc làm súc sinh, khi đó thì lẩn quẩn trong cảnh giới trung gian, tức là ngạ quỷ. Các hạt giống có tố chất thánh hay là nhiễm chất phàm, thiện ác, tích cực tiêu cực chưa từng bị mất. Có thể khi mình nói rằng là những hạt giống này chưa từng bị mất đó, nó như là một cái nói quá cương điệu, cho nên một số người có thể cực đoan mà cho rằng là chuyện ấy là không có thật, vì mổ xẻ bộ não ra chẳng thấy các năng lượng nó nằm ở đâu, hoặc là chia sẻ cơ thể của con người ra thành từng mảnh thì cũng không thấy nó hiện hữu ở chỗ nào. Năng lượng là một cái dạng vô hình, sự hiện hữu của nó là không thể nào phủ định được. Chúng ta thử hình dung luồng điện được sử dụng qua góc độ quang học, tạo ra ánh sáng trong một căn phòng cho các mục đích của sự thấy. Những yếu tố như là bóng đèn, tăng phô, con chuột, dây điện, công tắc, vân vân, không phải là các điều kiện tạo ra điện, sản xuất ra điện, mà chỉ là những phương tiện để dòng điện vốn có đó có thể thể hiện được tính năng của nó. Khi một chức năng nào đó, chẳng hạn như tăng phô hay con chuột bị yếu hoặc hư, điện vẫn hiện hữu nhưng không thể hiện ra dưới góc độ quang học để chúng ta có được ánh sáng. Chỉ cần thế dụng cụ bị hư đó bằng cái mới hơn, tốt hơn, chúng ta lại tiếp tục có điện. Các hành động của con người sau khi được thể hiện, mặc dù về hình thức ta không thấy mặt mũi nó đâu được hết á, nhưng mà cái tác động và ảnh hưởng đa chiều của nó đó trên đời sống đạo đức, xã hội, pháp luật và dân sự của con người vẫn tiếp tục diễn ra với chúng ta. Đó là điều mà chúng ta không thể phủ định. Hiện nay trời đang mưa rất to, sấm sét rất lớn, nước có thể ngập lụt ở một số khu đất mà có cái mật độ cao là thấp hơn mặt biển. Và chiều nay đó, khi tan lớp học này đó, quý thầy quý sư cô trở về lại tu viện của mình sẽ gặp khó khăn. Thứ nhất đó, là bị kẹt xe. Thứ hai đó, là bị ướt áo, ướt quần. Thứ ba, yếu có thể bị cảm. Có thể ngay sau khi chúng ta học bài này đó, đôi 10 phút là mưa đã kết thúc. Nhưng mà ảnh hưởng của nước dâng cao trên mặt đất thông qua các con lộ mà chúng ta đi đó vẫn tiếp tục đang diễn ra. Và nếu nhà nào ở ngay trước cái ổ lò cống đó, thì cái nước đen hòa với nước mưa tạo ra cái mùi là có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Và nếu nước dâng cao nữa trở thành là lũ và lụt, ảnh hưởng đến kinh tế rồi sinh hoạt và nhiều phương diện khác là điều không thể tránh khỏi. Hành động của các giọt nước từ mây nhỏ xuống đã được kết thúc có thể là sau một tiếng đồng hồ, nhưng mà 10 ngày sau, 5 ngày sau, thậm chí là 10 tháng sau, nếu đó là một cái lụt lớn, lũ lớn vẫn tiếp tục diễn ra. Do đó ngay cả trong thế giới vật chất đó, chúng ta thấy cái tác động của những cái năng lực khi hành động nó được kết thúc rồi vẫn tiếp tục ảnh hưởng đối với những vật ra xung quanh. Huống hồ là những cái nếp suy nghĩ của chúng ta, các hành động khác nó cũng lại có một cái tác dụng theo cái quy trình tự nhiên của nhân quả đó, dầu không có người đứng can thiệp, sắp xếp, sắp đặt, nó vẫn diễn ra theo cái cơ chế riêng của nó. Như vậy cái năng tàng này làm thế nào để phát huy? Giống như điện bị hư thì thay bộ phận hư đó bằng một bộ phận mới, ánh sáng quang học là tiếp tục của bạn. Và duy thức học yêu cầu chúng ta chỉ cần có một chất xúc tác thì tính năng của các hạt giống đang nằm ngủ quên hoặc là bị ngủ quên trong chúng ta do tác động của tham sân si hoặc là cái gì đó cho chủ quan khách quan bắt đầu tái xuất hiện, và chúng ta có nó như là một cái vốn quý nếu nó là tốt, và như là một nỗi ám ảnh nếu nó là một cái xấu. Nhiều tội ác đã được quên đi 10 năm, 20 năm, 30 năm nay bị phanh phui. Chẳng hạn như năm ngoái thì giải Oscar phim Mỹ và quốc tế đã được công bố, một đạo diễn Pháp á, đoạt giải Oscar về đạo diễn hay nhất của năm 2009. Nhận giải xong thì cảnh sát liên bang Hoa Kỳ và quốc tế phát hiện ra ông á, cũng chính là nhân vật 30 năm trước phạm tội là khuấy rối tình dục trẻ em nữ, và ông phải đối trước cái bản tù được dẫn độ. Là khi mà cái ngành tội phạm học đó được phát triển tốt thì chúng ta thấy rõ hơn trên cuộc đời này các cái năng lực của nghiệp nó nhờ cái kho tàng của ai là ra. Thứ nhất là nó không mất và nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến người đã tạo ra nó. Các cái vụ tham nhũng có thể được bưng bít 10 năm, 20 năm rồi cuối cùng cũng bị phát hiện. Cho nên chất xúc tác đó là yếu tố rất quan trọng, mà nếu thiếu nó đó thì các hạt giống tạm thời không nảy mầm, chưa nảy mầm, chứ không có nghĩa là vĩnh viễn mất sự nảy mầm. Hạt lúa mà các nhà khảo cổ học Việt Nam khai quật lên, đặt ở trong một bối cảnh không gian gồm có độ ẩm thấp, ánh sáng, đất v.v., chúng đã trở thành những cây lúa. Như vậy đất, ánh sáng, rồi nước là những chất xúc tác, mà nếu thiếu nó đó thì hoạt dụng của sự nảy mầm tạm thời là không có biểu hiện được. Về phương diện năng tàng, ta hiểu nó hôm nay như là cái năng lực mang tính cách mạng nguyên lý, trong khi về phương diện sở tàng á, nó được xem như là cái kho mà năng lực chứa của nó là không giới hạn, không cùng tận, nhét vô bao nhiêu dầu trải qua nghìn kiếp, cái kho tàng đó vẫn không mất. Ta có thể đông đo tính đếm được cái dung lượng không gian và biên tế của nó, vì nó được tồn tại với dạng năng lượng. Và nếu mà nó được tồn tại với cái dạng của vật chất thì sau một thời gian, có thể là 10 kiếp, 100 kiếp, 1000 kiếp, kho tàng đó sẽ có ngày đối diện với sự đầy chặt, và buộc ta phải xây dựng thêm những cái kho chứa mới. Còn sở tàng đây là một tổng thể của hệ thống chứa năng lượng, cho nên nó không có bị ảnh hưởng bởi không gian. Ở một cách thức rộng hơn nữa, sở tàng còn được hiểu chung là các vật dụng. Ở đây được hiểu nôm na là những hạt giống của các hành vi, nghề nghiệp, kiến thức, tội và phước v.v. được chứa đựng ở trong kho. Do đó bản thân cái kho và các vật dụng trong nó đều được gọi chung là sở tàng. Có năng tàng mà là không có sở tàng đó thì tính năng tàng sẽ không được thể hiện. Có sở tàng tức là kho mà không có được cái năng lực chứa thì cái kho đó được xem như cái kho đã đầy, thì việc tích góp, tích lũy của các hạt giống hay là bất cứ các cái dữ liệu gì trong nó cũng không được thực hiện. Chẳng hạn như phòng học này có tất cả là khoảng 150 cái ghế, sức chứa tối đa là 400, như vậy ta ngồi chặt nhất là khoảng 450. Bây giờ nếu ta muốn chứa nhiều hơn thì phải bỏ bàn ra, số lượng có thể tăng thêm 1/3, nhiều hơn nữa bỏ hết ghế, số lượng tăng thêm 1/3. Vì số lượng tối đa đứng chặt nít đó là khoảng chừng 600 người. Bây giờ nếu chúng ta muốn nhồi nhét nữa cũng được, tạo thêm một lớp thứ hai, lớp ba, lớp bốn, như đến lúc nào nó tiếp xúc với cái trần nhà thì thôi. Vì sở tàng của các kho, nhà chứa v.v. là có giới hạn bởi cái không gian được tạo lên chúng. Còn cái kho tâm thức ấy, thì là không bị ảnh hưởng từ cái dung lượng và khối lượng vật chứa. 3. Ngãi chấp tàng. Đây là phương diện rất là phức tạp và vi tế của tâm lý học Phật giáo, khi nhận diện và cho rằng Alaya, tức là thức quan trọng nhất đó, luôn bị thức chấp ngã, tức là thức mặt na canh giữ, bám dính đến độ đó là đánh đồng là chính mình. Sự rắc rối ở đây ở chỗ là cái thiện chí bám giữ và canh chừng của thức chấp ngã đã làm cho những vật dụng bao gồm cái năng lực chứa của kho, bản thân cái kho, các vật dụng được chứa được trong kho là chính nó. Đã thử hình dung một người làm công tác vệ sĩ hoặc là bảo vệ kho bãi các vật dụng trong nhà. Nếu người làm chức năng bảo vệ không có quan niệm rằng là các vật ở trong ngôi nhà, kho nhà, viện bảo tàng hay cái gì mình được yêu cầu canh giữ đó là như của chính mình, người ấy sẽ không làm hết chức năng, không thể hiện sự cam kết, và do đó có thể có những bất cẩn, vì nếu lỡ có mắt là mắt của người khác chứ không phải mắt của mình. Nhưng luật hợp đồng lao động á, luôn luôn có những cái ràng buộc rằng là nếu anh được trả lương về cái nghề giữ kho, giữ bãi, giữ nhà, giữ ngân hàng vân vân, thì đâu lúc ấy anh phải thấy sự cam kết là mất cái gì anh phải bồi thường cái đó. Và do vậy những người làm cái công tác canh giữ này buộc phải xem những thứ đó là của mình. Cho nên tính chấp trước về phương diện luật pháp và dân sự trong tình huống này được xem là trách nhiệm, nó được đề cao trong xã hội của con người. Nhưng về phương diện tâm lý học đó, những thứ mà chúng ta có bao gồm các hạt giống kiến thức, lĩnh vực, ngành nghề, những hành động mình giữ nó mà mình đánh đồng với chính mình đó, thì rắc rối bắt đầu xuất hiện. Cái sự khác biệt giữa ngã chấp tàng là nằm ở chỗ này, tức là chấp cái kho tàng trên nền tảng của sự canh giữ, bám giữ là chính mình. Thức chấp ngã có tính năng là bám theo kho, giữ gìn kho, phát triển kho, cả phương diện tốt lẫn phương diện xấu. Nhưng mà vì nó gắn bó cuộc đời của nó với cái kho và các vật dụng trong nó, cho nên nó có cảm giác rằng kho là nó, vật dụng là chính nó. Và công việc của tâm thức học Phật giáo trong việc bổ xẻ cái rắc rối này là để giúp cho chúng ta làm sao tách rời cái việc mà đánh đồng mình với nó, mặc dù trên thực tế ta được khích lệ có trách nhiệm nó, về nó để bảo vệ nó. Là khác biệt nằm ở chỗ là có trách nhiệm về nhưng không bị vướng dính vào là tư hữu hóa nó về phía chúng ta. Làm việc trong một ngân hàng, các nhân viên á cần phải làm hai chức năng. Thứ nhất là phải xem tiền mà khách hàng gửi với hình thức là tiết kiệm hay là cổ phiếu đó, nó là của mình, để mình có trách nhiệm giữ nó. Và về chiều đó thì tất cả những số tiền đó cần phải được niêm phong kỹ lưỡng và chuyển về cái ngân hàng trung ương. Chứ lúc đó những người này tiếp tục nói rằng là tiền này của tôi, thì người ấy sẽ có thể khởi lên lòng tham và biển lậu nó, biển thủ nó, cho nên có thể đối diện trước những cái truy tố về luật pháp. Tất cả các nhân viên làm trong ngân hàng được khích lệ cái trách nhiệm đạo đức xem tất cả những đồng đô la, đồng bảng Anh, đồng cô quét và các hình thái tiền tệ còn lại chỉ là giấy. Còn đối với các đồng tiền, các thỏi vàng á, chỉ là kim loại. thì lòng tham chấp phủ về nó có thể dẫn đến sự phá vỡ cái mặc định luật pháp, là tư hữu đó đó sẽ được ngăn chặn ở một mức độ tương đối có thể thực hiện được. Còn ai không nghĩ rằng là tiền chỉ là giấy thì trước sau gì cũng dính cái chỗ là tiền dính theo tay, rồi bỏ vào túi, cuối cùng là mắc việc, thậm chí phải ngồi tù. Nhưng mà khi quan niệm tiền là giấy không có nghĩa là mình không giữ gìn nó. Ta vẫn phải có cái cảm giác là giữ gìn nó, mà giữ gìn nó ý hình như là tiền. Vấn đề ở chỗ nó là cái trò chơi của nhận thức mà. Xem tiền như giấy để không tham, không chấp vào nó. Xem giấy đó là tiền để ta không có những cái rủi ro, bất cẩn, đánh mất, là thiếu trách nhiệm về nó. Và hầu như nhân viên ngân hàng nào cũng phải được tiếp tục huấn luyện về thái độ nhận thức như vừa nêu, áp dụng cái công đức đó vào việc tu tập về tâm thức đó, thì ta thấy cái thức chấp ngã cái tôi đó cũng cần phải có những cái cam kết. Nó cũng có phần tích tiệm của nó, là nó giữ bảo vệ mình, xem tất cả những thứ đó là của nó, là chính nó, cho nên mình có lòng tự trọng, rồi thể hiện được cái nhân cách thế này thế kia. Nhưng mặt khác đó, nó phát triển ở mức độ ngoài sự cho phép và được khích lệ thì nó trở thành là sự rắm rối, cho nên nỗi khổ niềm đau xuất hiện dưới góc độ của cảm xúc, thái độ, nhận thức, rồi thành kiến, mặc cảm, vân vân, sẽ làm cho vấn đề trở nên phức tạp vô cùng. Nói một cái khác, việc tu tập quan trọng nhất là làm sao chuyển cái năng lượng ngã chấp tàn này thành một cái gì đó mình quán nó tiền cũng như là giấy, và giấy cũng như là tiền, để ta không bị dướng dính vào. Phần 3, các tên gọi khác của Aliya. Vì để mô tả cái tính năng của thức Aliya vốn rất xa lạ với A Tỳ Đạt Ma trong kinh điển và luận tạng truyền thống, các vị luận sư trường phái Đạo Phật phát triển không còn cách nào khác là phải nỗ lực mô tả nó dưới nhiều thuật từ khác nhau. Mỗi một thuật từ đóng một vai trò giúp cho chúng ta hiểu được một khía cạnh, một tính năng, và thông qua đó bị thuyết phục hoàn toàn bởi cái học thuyết về tâm thức học này. Và do đó ta dễ dàng huấn luyện mình theo một quỹ đạo được đặt ra, là thế nào để chuyển hóa tất cả các phiền não, nỗi khổ, niềm đau, và hướng về an vui hạnh phúc để đạt được tuệ giác ở mức độ cao nhất. Sự thành công của các nhà Đạo Phật phát triển ở chỗ là mô tả một nội dung bằng nhiều khái niệm, sau đó giúp chúng ta hiểu được nó một cách dễ dàng hơn. Khái niệm 1, thức dị thục, tạm gọi là thức chín mùi. Thực tế mà nói là khó dịch được cái chữ dị thục cho nó gọn, thức chín khác. Thức chín khác thì nó lại khó hiểu quá, thôi mình tạm gọi là thức chín mùi đi. Và cái sự chín nào nó cũng liên hệ đến sự thay đổi. Nếu không về bản chất, loại hình, rồi tính chất và thời gian cũng như không gian thì chắc chắn là sự chín mùi đó không thể nào được diễn ra. Aliya có khả năng tạo ra một tiến trình dẫn đến sự chín mùi của các nghiệp thiện và bất thiện trong các cõi, dưới các loại hình sinh hoạt, các hình thái sự sống và những cái định hướng, khuynh hướng, thói quen thể hiện qua văn hóa, phong tục, tập quán của con người và các chủng loại động vật nói chung. Cái năng lực này là năng lực giúp cho chúng ta tạo ra tính cam kết về đạo đức. Mình biết rất rõ rằng là những hành động, lời nói, việc làm dầu được bao che, ô dù hay là không ai biết đến, có thể nó nằm ngủ quên với lịch sử là 1.000 năm. Sau này những nhà sử học vẫn phanh phui ra được hết, chứng minh được manh mối của nó, và do đó tất cả những thứ tưởng chừng như là mất cái cơ hội để tìm thấy được thì lại có thể được trưng bày ra ánh sáng. Cái nguồn năng lực của thức Alaya thể hiện rất rõ về về việc tạo ra sự chín mùi, tức là nó duy trì tất cả các năng lực hành động đã được thực hiện. Thức chín mùi còn được hiểu là mà các cái công việc để cho hành động đã được thực hiện có một kết quả tương thích trong thời gian của nó, là bởi vì theo thành viên thức luận, nó là trạng thái đã chín mùi của các nghiệp trong các loại thế giới, các cảnh giới, cho nên nó được gọi là chín khác thời gian. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, duy thức học phân ra làm ba loại dị thục. A, dị thời dị thục, nghĩa đen là chính khác thời gian. Đây là một cái sự thật rất là khách quan và hiện thực. Không có một sự chính mùi nào mà không đòi hỏi đến tính thời gian của nó, hoặc dài, hoặc ngắn, hoặc vừa. Thời gian là yếu tố làm cho các hạt giống trở thành cây, và cũng thời gian từ cây cho hoa, từ hoa ra trái, từ trái tạo ra các cái dịch vụ về kinh tế, rồi liên hệ đến ẩm thực, quy trình tiêu thụ, trao đổi chất, rồi sức khỏe, rồi bệnh tật, rồi tuổi thọ, và cái chết của con người. Cả một tiến trình đó nó liên hệ đến sự kiện, và mỗi một sự kiện đó gắn kết với từng mốc thời gian. Tính thời gian dài hay ngắn là lệ thuộc vào từng chủng loại nghiệp, cũng giống như các loại hạt giống bên ngoài đó, có những loại cây đó chỉ mất 3 ngày được xem là trưởng thành, chẳng hạn như cây giá. Có những loại cây có tuổi thọ trung bình là khoảng 3 tháng, chẳng hạn như các loại hoa, các loại rau. Có những loại cây nó đòi hỏi đến 30 năm, có những loại cây có thể tồn tại 300 năm, 1.000 năm, 3.000 năm. Sự đa dạng về chủng loại thực vật trong thế giới sinh học đó giúp cho chúng ta dễ dàng hình dung được sự đa dạng của các chủng loại nghiệp do chính con người tạo ra, và sự trổ quả tốt và xấu của nó đó cũng đòi hỏi đến thời gian, không phải chỉ đơn thuần là hiện tại của kiếp này, là lúc nó có thể là tương lai của kiếp này, tương lai của kiếp sau, và tương lai của nhiều kiếp về sau nữa. Thấy được cái cơ chế vận hành đó thì chúng ta không vội cho rằng đó là nhân quả không có, bởi vì có nhiều người ta sống nhẫn nhơ dài ngoài luật pháp, ta tưởng rằng là đã được gọi là an rồi, thoát nạn rồi, nhưng mà rồi cũng bị móc ra ánh sáng, rồi phải chịu những hậu quả do chính mình làm cái đây mấy chục năm, mà bây giờ đó lúc mình và những cái gì đã được làm trước đây đó là khác nhau cả trời lẫn vực. Đút được xem là tổng giám đốc trại tù khét tiếng nhất của chế độ Khmer Đỏ. Vào tháng 5 2010, được tòa án quốc tế dưới sự bảo hộ của Liên Hợp Quốc tuyên án 10 năm tù hay 15 năm về cái tội diệt chủng và chống lại loài người. Người ta không thể nào ngờ một con người ác khét tiếng, tôi là nhất gì của Khmer Đỏ, và cái con người ngay cái lúc mà ông bị bắt, khi phát hiện ra khác nhau gần như là giống như ánh sáng và bóng tối. Dus vào thời điểm đó là một nhà giáo của một trường tiểu học rất là chuẩn mực, tư cách, đứng đắn, ít nói, ít tiếp xúc, ít giao lưu. Sau khi giảng dạy trường về, về nhà sống với vợ và các con. Rồi sau đó ông bỏ Thiên Chúa theo đạo Phật, sống như là một Phật tử rất là thuần thành. Làng xóm rồi trường lớp, người đồng nghiệp cứ nghĩ rằng đây là một thầy giáo tiêu chuẩn, đáng tán dương. Và ông cũng có rất nhiều bàn khen về những gì mà ông đã đóng góp sau khi chế độ Khmer Đỏ bị sụp đổ tại Campuchia. Và đùng khi phát hiện ra đó, thì ai cũng lật ngửa rằng là mình sống bên cạnh một tay giết người đã làm cho là mấy triệu người Khmer bị giết chết vào năm 1979. Luật pháp của Khmer và Campuchia hiện nay là đã bỏ án tử hình. Và tính từ cái thời điểm năm 80 ông bị bắt đó, chứ bây giờ thì ông đã ngồi tù mấy chục năm rồi. Cho nên từ cái bản án chung thân rút lại thì trừ qua cắn lại thì ông còn khoảng thêm 10 năm tù nữa để ở. Và dân Campuchia, đặc biệt là những nạn nhân, những người có thân nhân là nạn nhân của nhà tù khét tiếng này đó, đều bất bản, chống đối, biểu tình. Trong khi đó Dutch và gia đình của ông đang kháng án, muốn được giảm án. Ta tưởng chừng như cái câu chuyện đó nó đã bị bỏ quên rồi mấy chục năm, bây giờ đã bị phanh phui. Một trường hợp tương tự, tổng giám đốc trại tù khét tiếng của Đức Quốc xã đã từng giết hàng triệu người Do Thái. Sau Thế chiến thứ hai, khi Đức bị đánh tan nát và hòa bình đã được lập lại, thì nhân vật đó đã trở thành một giáo sư của trường đại học nổi tiếng ở Hoa Kỳ, đổi danh tánh. Rồi mấy năm gần đây mới phát hiện ra sau gần như là 50 năm bị quên đi. Việc phanh phui đó làm cho người ta không tin đó, bởi vì hai nhân cách đó thay đổi, sự chuyên nghiệp đó là nó quá khác rồi. Nhưng mà trách nhiệm đạo đức và pháp lý vẫn tiếp tục bám theo. Cho nên việc chính theo thời gian nó đòi hỏi đến cái thời điểm chín mùi đó. Do đó qua những sự kiện này, và đặc biệt là học thuyết về nhị thời di thuật, về tính năng của Ai Lợi Gia, cho phép chúng ta tin tưởng rằng là đạo đức và luật pháp đó có thể là bị quên đi một thời gian, nhưng nó không bao giờ bị mất. Đến lúc nào đó đó, những người kế thừa sau sẽ hiệu chỉnh lại những cái khoảng trống, những cái lỗ hổng của luật pháp được thiết lập ở trong những giai đoạn trước. Và cứ như thế lịch sử con người được diễn ra. Bây giờ ta thử nói kết cái tính chín mùi khác thời gian đối với bản thân của Thức Ai Lợi Gia. Chúng ta sẽ thấy rõ là để cho có một mầm sống, thì theo kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là kinh Địa Tạng, luận Đại Thừa, đặc biệt là luận Câu Xá và các bản luận của Di Thức nói chung, thì mỗi một chúng sinh phải cần trung bình 7 tuần thất, tức là 49 ngày, để có được cái cơ hội tái sinh ở trong một gia đình mà nghiệp cảm tương thích, hay là họ hàng nghiệp của họ nó gần với nhau như là một mẫu số chung, để họ mới tiếp nhận được cái gen di truyền về vóc dáng, màu da, hình thù, bối cảnh xã hội, phước và tội, vân vân. Trong khi Phật giáo Tam Tông thì cho rằng là sau khi trút hơi thở cuối cùng thì trong vũ trụ bao la này, không nhất thiết lỡ là tên của chúng ta hay là quốc gia mà mình đang sống, một người ra đi đó sẽ với cái sự hữu của tâm tái tục hay là tức tái sinh có mặt ở một nơi có nghiệp tương thích, không chỗ này thì chỗ khác thôi. Cho nên là tính thời gian tồn tại trong cảnh giới trung gian này không được đặt ra trong kinh Tạng Pali và luận Tạng Pali nói chung. Các triết gia Phật giáo phát triển thì không chấp nhận như thế, là bởi vì mẫu thiếu chung của nghiệp là có thật trong từng một gia đình, Bên cạnh sự khác biệt về những cái nghiệp do chính các cá thể tạo ra, và cũng không thể nào có tình huống ngay cái lúc mà chết bất đắc kỳ tử của một chúng sinh nào đó thì lại có được cái cơ hội vào thời điểm ấy, chẳng hạn như là ban ngày ngay giờ làm việc, một cặp vợ chồng nào đó đang có quan hệ giới tính ngay thời điểm mà người phụ nữ có thể thọ thai. Như vậy tiến trình tái sanh trong nghiệp cảm tương thích sẽ không thể nào được đặt ra. Và giả thuyết này cho phép chúng ta loại suy thêm những tình trạng sảy thai, phá thai trong y khoa. Nó cũng liên hệ đến vì lý do là không có nghiệp cảm tương thích với một họ hàng nghiệp trong một gia đình nào đó, cho nên cái chết phải có mặt ở cái tuổi 50 ngày, dài 3 tháng, dần dần. Tổng cộng 49 ngày để có được cơ hội tái sinh không nên hiểu là một cái con số cố định, có thể 3 giây, 10 giây, một vài tiếng, một vài ngày. Nhưng mà ta cứ mặc định là cái tiến trình sanh diệt đó, theo cái con số 7 để dễ hình dung. Do đó sẽ là một sự sai lầm nếu ta cho rằng 7 tuần thất là cái ngày phán quyết về cái định nghiệp như trong dân gian Việt Nam đã nói. Thực ra nó không có cái ngày gọi là phân định nghiệp gì, mà việc tái sinh là một tiến trình tự nhiên của nhân quả thôi. 49 ngày tạm mặc định như thế, cộng với 9 tháng 10 ngày. Như vậy trung bình là sau khi tắt hơi thở khoảng 1 năm sau đó, một chúng sinh có mặt trong bào thai của người mẹ hay là giống cái theo nghiệp cảm tương thích. Cho đó sự chín mùi mầm sống mới đó, nó đòi hỏi đến tính thời gian. Đây là điều chúng ta không thể nào phủ định. Ngay cả trong tình huống sanh sớm và sanh non đấy, thì cũng sớm được khoảng chừng 2 tháng rưỡi là nhiều. Còn sớm hơn nữa thì không đảm bảo được sức khỏe và tuổi thọ về sau. B. Dị biến nhi thục. Có số khác thì dùng là biến dị nhi thục, nghĩa đen là biến đổi về hình thái. Ta có thể hình dung các loại trái cây, chẳng hạn như trái xoài, trái ổi đó, khi còn non thì có màu xanh, khi chín đó, thì ửng hồng, sau đó ngã vàng. Thì hầu như là nó thay đổi cái hình thù mà nó vốn có. Không có sự thay đổi đó thì không thể gọi là một sự kiện chín mùi được. Trái chuối già màu xanh trở thành trái chuối màu vàng được gọi là chín. Có nhiều cái sự chín không đánh dấu bằng màu vàng mà trở thành một cái màu khác, tùy theo cái chủng loại, dầu là màu vàng, màu đỏ hay màu bất cứ một màu gì, thì sự thay đổi về hình thù của nó đó, nó được xem như là cái sự trưởng thành, hiểu theo cái nghĩa trung tính của vấn đề. Là một con người đó thì lúc 3-5 tuổi và 30 tuổi về sau đó thì chúng ta thấy nó có một cái hiện tượng chính. 3 tuổi thì chỉ khoảng chừng vài tấc, nhỏ nặng chỉ vài ký. Còn 30 năm tuổi thì người đó đã được xem là không còn phát triển về vóc dáng gì nữa rồi. Thực tế thì đến cái tuổi 18, còn nữ thì đến tuổi 15 thì sự phát triển chiều cao gần như là bị khựng trở lại. Vì là sự chín mùi trưởng thành của một con người trải qua nhiều giai đoạn ấy, nó liên hệ đến thay đổi về cái kích thước và diện tích nói chung. Như vậy là không có một sự chính của sự vật, hiện tượng bao gồm các nghiệp nào mà nó không liên hệ đến sự thay đổi về hình thái. Ví dụ như trước khi đi tu á, có thể gương mặt chúng ta rất khóc khát, rồi đượm những nỗi buồn, niềm đau, sự căng thẳng, mệt nhọc lắm. Sau khi tu chừng 3 tháng rồi, tu đúng phương pháp, vào đúng môi trường tâm linh, thấy gương mặt rạng rỡ liền. Và tu chừng 10 năm sau thì thấy phát tướng. Đó là một sự chín mùi về các cái hành động thiện thông qua sự hành trì. Và hầu như là cái sự chín mùi đó nó diễn ra với tất cả chúng ta. C, dị loại di thục, tức là biến đổi về bản chất, cũng là một loại trái cây khi còn non đó có vị là chát, đến lúc nó chín đó, thì có vị là ngọt. Trái cây chín trên cành đó, thì cái độ ngọt ngon của nó tự nhiên. Trái cây chín vú bằng khí đá hoặc là bằng các loại hóa chất đó, thì ăn nó không ngọt, và dĩ nhiên nó cũng không có được nhiều cái độ bổ dưỡng như là trái cây trên cành. Sự biến đổi bản chất đó làm cho chúng ta tin vào học thuyết chuyển nghiệp. Trong thế giới thiên nhiên về hiện tượng đó, thì sự thay đổi như thế nhiều lắm, từ chủng loại này sang chủng loại khác, chẳng hạn như con lưng quăng trở thành con muỗi, con tầm trở thành con bướm, rồi một người không có kiến thức sau khi đi học trở thành hiểu biết rộng về cuộc đời và nghề nghiệp nói chung. Một người chưa đi tu đó có thể rất là phàm tính, sau khi đi tu rồi thì trở thành là một người rất là thánh thiện và thanh cao. Sự thay đổi biến chất như thế nó là một cái gì đó rất là cần thiết, và chính sự thay đổi này giúp cho chúng ta có một cái niềm tin về sự làm mới, dẫn đến các chiều hướng tích cực và có lợi cho mình, cho người trong cuộc đời. Dĩ nhiên có những sự thay đổi biến chất không phải lúc nào cũng là tốt, hay nói cách khác là thay đổi về đặc tính nó có hai chiều hướng. Chiều hướng á là ngày càng tốt đẹp hơn, và một chiều hướng á là ngày càng là xấu hơn, tiêu cực hơn. Ví dụ như một chiếc áo, ta nhuộm nó từ cái màu nguyên thủy là màu lam, màu vàng, trở thành màu đỏ dơ, thì có lẽ là không ai mặc đó. Sự thay đổi về hình thái, tức là qua màu sắc, và thứ hai đó là cái đặc tính của nó làm cho người tu họ không thích mặc nữa, vì cái mặc định văn hóa pháp phục của người tu trong nước Việt Nam là chỉ có những màu đỏ thôi, còn cái màu đỏ bầm hay là cái màu đỏ mà nó lem luốc vân vân, nó không phải là cái văn hóa pháp phục, cho nên mất đi cái tính chất sử dụng của đó. Như vậy có những trường hợp khi ta đổi về hình thức nó dẫn đến sự thay đổi về tính chất và đặc điểm theo cái chiều hướng là xấu hơn, mất tác dụng hơn, thì việc thay đổi đó cũng đã từng diễn ra đối với cơ chế của thức Alaya, nói chung là đối với tất cả chúng ta. Còn cái công việc của người tu là làm thế nào việc thay đổi đó phải theo một chiều hướng ngày càng tích cực hơn. Bây giờ ta thử đặt nó trong một bối cảnh của ngành ẩm thực học đi, là sự biến đổi gen trong thực phẩm, và điều đó nó làm cho người ăn chay đối diện với nhiều cái thách đố mới, và đến lúc cũng chưa hẳn là nó có sức khỏe tốt như bản chất của thực phẩm chay này hứa hẹn với chúng ta. Kích thích tăng trưởng ở trong thực phẩm sẽ làm cho một trái cây đó lớn hơn cái diện tích vốn có của nó, thì sự kích thích tăng trưởng đó nó không thay đổi gen. Chẳng hạn như một trái táo ta kích thích bình thường nó lớn bằng hai đầu ngón tay, và kích thích tăng trưởng nó trở thành là gấp 4 lần ngón tay của chúng ta, nó có thể bằng một quả quýt nhỏ. Và các nhà khoa học cho chúng ta biết là ảnh hưởng về sức khỏe ở trong thực phẩm được kích thích tăng trưởng không phải là ít. Bây giờ các loại động vật người ta cũng kích thích như thế để cho các loại gia súc nó tăng trưởng sớm hơn và nặng ký hơn để bán được nhiều hơn. Cái tác hại xấu đó nó vẫn còn ít so với cái quy trình biến đổi gen ở trong thực vật. Biến đổi gen ở trong động vật là quá nguy hại rồi. Ví dụ bây giờ người ta đổi cái gen của cái con gà vào gen của con heo, hay là lấy gen của con heo cấy vào gen của con vịt để tạo ra một cái con nó bự hơn. Rồi thay vì cái da của nó là dai, bây giờ nó trở thành là không còn dai nữa. Thịt của nó trước đây ăn không ngon, bây giờ cấy vào là ăn ngon do bị biến đổi gen. Thì nó thỏa mãn được cái khoái khẩu của con người thôi, nhưng mà hậu quả của nó đối với sức khỏe là điều không phải là nhỏ và đáng xem thường. Thì trong cái biến đổi gen của thực vật nó cũng vậy. Phần lớn ở Việt Nam bây giờ ta nhập cảng trái cây từ Trung Quốc, rồi Hoa Kỳ, rồi châu Âu, và những loại này nó biến đổi gen hết. Thanh long trước đây chỉ có màu trắng, bây giờ thanh long có màu đỏ. Sắp tới quý vị sẽ gặp được những thanh long màu vàng. Rồi nếu ai thích màu tím sẽ có thanh long màu tím. Đó là biến đổi gen. Ta cấy một cái gen khác vào làm cho nó biến đổi hoàn toàn. Và khoa học ngày nay vẫn đang còn chịu thua. Chưa biết là gen đó khi ăn vào trong cơ thể nó sẽ biến hóa như thế nào, ảnh hưởng đến mạng sống, nhất là các bộ phận trong cơ thể ra làm sao. Vì đó người ăn chay tốt nhất là ăn thực phẩm hữu cơ. Đó là không có kích thích tăng trưởng, cũng không có sử dụng biến đổi gen gì cả, thì đảm bảo được sức khỏe và tuổi thọ. Còn mà không là khó lắm. Ấn Độ là một nước mà ta có thể học về lĩnh vực này. Đông dân đứng thứ nhì toàn cầu, Ấn Độ không hề nhập trái cây của nước nào cả, và họ không hề sử dụng cái công nghệ biến đổi gen, công nghệ kích thích tăng trưởng. Mặc dầu cái ngành nông nghiệp của Ấn Độ không thua gì ai trên thế giới, cho nên ăn trái cây của Ấn Độ thì có cảm giác không ngon, trái nó không tươi, nhỏ nhỏ bé bé rồi, nhưng mà nó ít bị sử dụng hai cái công nghệ vừa nêu, cho nên đảm bảo sức khỏe cho con người. Và toàn dân Ấn Độ không hề ăn bột ngọt từ xưa cũng như là nay, họ giữ cái đó rất là hay. Bây giờ nếu ta áp dụng cái vấn đề mà biến đổi vào trong cái quy trình tái sinh đó, thì chúng ta thấy là có một số con người trải qua mấy chục năm sống với những cái tội ác, thậm chí là nặng về thú tính. Sau khi qua đời, trước cái giờ nhắm mắt đó, thì họ không có một sự hối cải nào, cũng không có sự trợ giúp tâm linh gì từ ai. Họ cứ khăng khăng cái thái độ tiêu cực về cái xấu đã làm. Thì cảnh giới tái sanh đó, theo Đức Phật là đọa xứ, tức là hoặc là động vật, gia súc, vân vân, hoặc là những hình thái sự sống không được mong đợi, vân vân. Thì đó là một sự biến đổi từ cái cao cho đến cái thấp. Nó theo kinh điển Pali đó là từ nghiệp trắng trở thành đen. Nhưng mà cũng có một số chủng loại động vật qua quá trình tiến hóa và được huấn luyện bởi con người, thì cái kiếp sẽ trở thành là con người. Bây giờ chúng ta không chứng minh trực tiếp được, nhưng mà chúng ta có thể lọ si và tin được. Chẳng hạn như là những loài khỉ, rồi các con thú trong các sở thú, những con thú trong các rạp xiếc vân vân, gần như là nó phát triển ý thức ở mức độ khá cao. Kiếp sau của nó có thể trở thành con người là không khó lắm. Hoặc là những cái chú cọp tại một ngôi chùa tại Thái Lan. Cọp thì thường ăn các loài động vật, ăn thịt, ăn máu, ăn xương. Nhưng mà cọp trong những ngôi chùa này thì là khác. Và nhà sư có thể ngồi bên cạnh nó, vuốt ve nó mà không phải chích cái thuốc gây tê hay là chích cái thuốc thực vật vào bên trong nó để cho nó không còn biết gì nữa hết. Mà nó vẫn là không giết ai, không hại ai. Nên là du khách đến những ngôi chùa như thế rất là đậm. Đó là một sự thay đổi tích cực. Hiện nay đó thì ta có đến hàng ngàn, hàng vài chục ngàn các cái dữ liệu về thú đào thai thành người. Nó là một sự thay đổi biến chất trong tiến trình tái sinh do được chuyển nghiệp trên nền tảng qua lại da. Ví dụ như là khi sinh ra có một số người ở trên cơ thể có một cái bớt của con heo, lông heo, rồi da heo ở một số vùng vai, một số vùng lưng. Có người thì sinh ra toàn thân là lông khỉ mà gương mặt người, không phải là tôm đâu, không giả theo kiểu mà Lục Tiểu Linh Đồng đóng đâu, mà nhìn vô là giống như một con khỉ thật ấy. Có điều là nhân tính rồi đời sống nhân cách của người đó là hoàn toàn khác với con khỉ. Có người là ở trên cơ thể của họ nó có những cái bớt ý như con mèo. Quý vị vào trong cái trang web Discovery cũng đâu có một cái biến gen gì đâu, mà tại sao những người này nó có những cái dấu hiệu của những con động vật? Cho nên là chứng minh bằng loại si cho phép chúng ta thấy được rõ là trong quá trình sinh tử, sự chuyển hóa theo cái chiều hướng mà từ nghiệp đen trở thành nghiệp trắng là có thật, để chúng ta không phải tiêu cực hay sợ hãi về những gì mà chúng ta đã làm xấu trong quá khứ. Khái niệm 2, thức hạt giống. Hán dịch là nhất thiết chủng thức, cho đây chúng ta bỏ chữ nhất thiết đi, thức các hạt giống nó dài quá, gọi thức hạt giống là đủ rồi. Tính năng của Alaya là chấp trì, hiểu nghĩa đen là giữ gìn bảo hộ. Các hạt giống nói chung là hữu lậu, tức là thuộc về sanh tử, trần ô, khổ đau và vô lậu. Các hạt giống thánh có khả năng hướng thiện và chuyển phàm trở thành những con người an vui hạnh phúc. Hay nói một ngôn ngữ khác đó là các hạt giống thế gian xuất thế gian và làm cho chúng không hề bị mất đi trong tiến trình của sanh tử. Thành Giới Thức Lượng đưa ra những cái phân tích về bản chất của hạt giống khi gắn kết với thức hạt giống, tức là Alaya. Mặc dầu nó không bị mất đi, nhưng mà hạt giống nó phải có những đặc điểm mà chúng ta không thể nào không thừa nhận. Thứ nhất, sát na diệt, tức là sự sanh diệt và thay đổi, không phải là biến mất nha, sanh diệt và thay đổi của các hạt giống đã được tạo ở trong thức và được thức A lại là lưu giữ lại đó, diễn ra theo một cái quy trình mà trong đó đó mỗi một tích tắc thời gian trôi qua nó luôn luôn là trở thành một cái mới, chứ nó không giữ nguyên như chính nó 100%. Hay nói đơn giản hơn, nó luôn luôn trong cái tiến trình là trở thành, hay là đang là, theo cái ngữ danh từ của tiếng Anh là children, chữ in ing, tức là đang diễn ra, hiện tại tiếp diễn và kéo dài trong một tương lai gần. Đặc điểm 2, quả câu hưởng. Có những cái tình huống trong tiến trình lưu giữ trong kho tàng Alaya, một số hạt giống đã trổ quả nè, ngay đang khi nhân hình thành ra nó vẫn tiếp tục tồn tại hay đang hiện hữu. Cái này thấy rất là rõ. Ví dụ như hiện tại quý thầy quý sư cô đang cùng cầm bút để viết ở trên tập để ghi chép những nội dung được chia sẻ trong lớp, thì động tác đang viết diễn ra thì chữ nó được ghi khắc ở trong giấy, kiến thức được thêm một lần nữa được lưu ở trong bộ não của chúng ta hiểu thêm một cái gì đó, hoặc là mở rộng, hoặc là đính chính, hoặc hiểu đính, hoặc là tạo thêm cái nền tảng cho những hiểu biết mà chúng ta đang có. Như vậy là động tác viết vẫn đang diễn ra, chưa kết thúc, nhưng mà cái quả của sự viết đó là ghi nhớ được rõ hơn, hiểu vấn đề có thể sẽ dễ dàng hơn, nó bắt đầu đã có mặt rồi. Hoặc là đang ngồi thiền mà để một cái thẻ trầm hương thoang thoảng, thì trầm hương đó vẫn đang tiếp tục diễn ra mà kéo dài khoảng là 2 tiếng đồng hồ thì mới kết thúc. Thì hành giả đã không phải lo ngại đối diện với 2 chứng bệnh hôn trầm và thùy miên, tại vì cái tính năng dược liệu của gỗ chiên đàn làm cho chúng ta là tỉnh hơn, sáng hơn, thoải mái hơn và không có cảm thấy mệt mỏi do ảnh hưởng của sức khỏe hay là cơ thể, cho nên đảm bảo được cái thời lượng và chất lượng ngồi thiền của chúng ta. Ngày xưa việc sử dụng hương là thế, Còn bây giờ ta sử dụng hương loại mặt cưa và hóa chất đó, thì ảnh hưởng đến sức khỏe rất lớn, nhất là phổi, rồi các cái bệnh xuyển, rồi tim mạch vân vân. Cho nên là các chùa Bắc Tông đó mà bỏ được đốt hương là phước báo vô cùng. Thì phạt khỏi bị đen, từ khỏi bị dơ, khói khỏi lan, không ảnh hưởng đến những người đang có mặt ở trong ngôi chùa. Ta có thể sử dụng loại hương điện tử, còn bằng không là phải loại hương chất lượng cao, chứ không phải là hóa chất, để nó thể hiện được cái tính năng của nó. Hằng tùy chuyển, đặc điểm của các hạt giống nó chuyển giống như thác nước, hoặc là nó vận hành như là một dòng sông, không hề có một phút lặng yên, không hề có một tích tắc dừng trụ, tiếp nối chuyển biến để hình thành. Đặc điểm khác, tánh quyết định. Các hạt giống đó, mặc dù để cho một cái kho A lại gia nhiều vô số, tính mỗi kiếp sống đi, mỗi một kiếp sống khoảng gần 60 năm, ta làm trăm nghìn các hành động. Có hành động làm xong đã quên, có hành động vẫn còn nhớ, có hành động như một nỗi ám ảnh, có hành động như là một sự hân hoan. Thì dầu nó nhiều như thế, bỏ trong một cái kho tàng, chúng ta thấy là cái nào thiện ra thiện, ác ra ác, phàm ra phàm, thánh ra thánh, không có lẫn không nhau, không có tạp pha lẫn nhau, không có làm biến chất lẫn nhau. Đây là cái điều đặc biệt. Chứ giờ mà ta bỏ thực phẩm chung với xà bông, dầu xà bông đó có bọc, thực phẩm đó có gói, nhưng cái mùi của xà bông á, nó vẫn ảnh hưởng đến cái mùi của thực phẩm, làm cho chúng ta không ăn được. Trong khi cái kho chứa của A Lại Gia nó không làm cho hạt giống phàm á, nó tạo mùi, bốc mùi cho hạt giống thánh. Hạt giống thiền á, không bị mất mùi do cái mùi khử của hạt giống ác. Đâu ra là đó, nó quyết định rõ ràng lắm. Đặc điểm khác là đại chúng duyên. Mặc dù có kho tàng được chú nhóm bảo hộ, cất giữ an toàn, nhưng không có điều kiện thì chúng được xem là không có tác dụng. Điều kiện tốt, thuận như chừng nào, tính hiện hữu và biểu đạt của nó sẽ lớn chừng ấy. Điều kiện nghịch, xấu, tiêu cực làm cho chúng gần như là bị vô hiệu hóa hoặc là bị loại trừ. Cuối cùng là dẫn tự quả. Dầu hạt giống là nhiều, nhưng mà hạt nào sẽ kết ra trái đó, rõ ràng lắm. Hạt đậu không thể sinh ra trái ớt, hạt ớt không thể tạo ra gạo, hạt gạo không thể tạo ra bao bò, ngay cả trong tình trạng biến đổi gen. Nó có thể lẫn lộn với hai cái, gen chỉ tạo ra sự lẫn lộn, chứ không thể làm mất đi. Còn trong kho tàng A Lại Gia đó, thì các hạt giống nó được lưu giữ cái tính chất giữa nhân và quả. Và đây là học thuyết rất là hay. Nếu chúng ta đối chiếu cái này với những cái tác phẩm Nhân Quả Ba Đời đó, vốn được xem là quỷ đạo, thì tính năng giáo dục của tác phẩm đó có thể được khích lệ, nhưng việc mô tả về chân lý là khó thể được chấp nhận. Đó là giết con gà, kiếp này kiếp sau bị con gà giết lại, là một việc gì xấu, kiếp này kiếp sau bị người khác làm xấu lại. Đó là nhân quả hình học mặt phẳng, nó không phải là nhân quả của bản chất A Lại Gia. Tại vì nhân quả theo bản chất đó, nó lệ thuộc vào cái tính chất, chứ không phải lệ thuộc vào khối lượng hay là số lượng. Thì chúng ta tạm kết thúc tại đây. Ngày mai đó thì chúng ta sẽ học luôn hai buổi ha, thì hơi gì chút xíu để mình trả nợ cho nó sớm á ha.